Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài cho mời người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi? Thứ ba sau Chủ nhật thứ ba thường niên. Và ngày lịch dưới ngày ta là ngày hai mấy? 24 Tết. Hôm qua 23 Tết là ngày gì biết không? Ông Táo về trời. Hôm qua tôi mới có dịp đi về Sài Gòn được một bữa. Lâu lắm rồi, gần cả năm nay mình đi về Sài Gòn, bỗng thấy mình như là người rừng, bỗng thấy mình như là thằng ngố, bỗng thấy mình giống như là cụ Lý ra tỉnh. Đi ngó thấy Sài Gòn nhộn nhịp thật, thấy Sài Gòn có bầu khí Tết thật và nô nức chen chúc đủ mọi thứ. Thưa anh chị em, về đến giao điểm tin mừng này, sáng hôm nay cũng đi một vòng từ đầu đường Nguyễn Tạo đến cuối đường, chưa thấy bầu khí Tết đâu cả. Vẫn còn một ngày như mọi ngày. Rồi tôi mới nói với anh em là thôi, chúng ta phải cố gắng làm cho giáo điểm tin mừng nó có bầu khí Tết. Cho nên chịu khó giăng đèn kết hoa, rồi kêu gọi ai có hoa thì chúng ta đem đến để chúng ta trưng Tết, rồi chúng ta dâng lên cho Chúa, để ai đến giáo điểm tin mừng này cũng thấy là có bầu khí xuân, cũng thấy có sắc xuân, cũng thấy xuân lòng thương xót đã nở rộ. Bằng chứng thưa anh chị em, xuân lòng thương xót không nở rộ bởi hoa, bởi bánh, bởi trái, nhưng xuân lòng thương xót nở rộ bởi những trái tim con người biết yêu thương nhau. Xuân lòng thương xót nở rộ bởi những tâm hồn biết mở ra với Chúa và mở ra với anh em. Xuân lòng thương xót nở rộ ra bởi biết bao nhiêu linh hồn đã thoát khỏi bóng tối của tội lỗi, của xì ke, của ma túy, của ngục tù, sự ghen ghét, giận hờn, đến với lòng thương xót Chúa qua bí tích hòa giải mà được ơn tha thứ. Sáng hôm nay ngồi nói chuyện với một cha dòng Don Bosco ở ngoài Bắc, ngày về ăn Tết nhưng mà ngày bị cắm dỗ đến đây, rồi tôi rủ rê ngài ở lại. Và suốt 3 ngày, cứ buổi sáng sớm ngài đến rồi ngồi tòa giải tội cho đến tối. Ngài bảo ở đây thích thật. Bảo sao thích? Là thấy hoa lòng thương xót, thấy có mùa xuân. Bảo sao có mùa xuân? Vì con không thể tưởng tượng được 24 Tết rồi mà người ta còn kéo đến đông như thế này. Con không thể tưởng tượng được là những ngày cuối năm ai cũng bận rộn, ai cũng bon chen đủ mọi thứ chuyện, lo lắng đủ mọi thứ chuyện, mà suốt mấy ngày con ở đây cho đến ngày hôm nay, con vẫn thấy người ta đông, con vẫn thấy người ta đến. Và đặc biệt là cứ mỗi lần con ngồi tòa giải tội là cả hàng dài người ta chờ, người ta đứng xếp hàng để xưng tội. Và đầu tiên trong cuộc đời linh mục, con bắt được một con cá mập 50 năm. Sướng lắm thưa cha. Đấy, cha thấy đây là xuân lòng thương xót đã nở rộ. Và người ta đến đây, người ta coi đây như là một cái gia đình. Cho nên có nhiều người đã tình nguyện ở lại ăn Tết với giáo điểm tin mừng. Có nhiều người không về thăm gia đình trong ngày Tết nhưng mà đến đây để thăm Chúa và thăm nhau. Vì họ đã lựa chọn một cái gia đình lớn hơn như Đức Giêsu đã lựa chọn. Ai là anh em tôi, ai là mẹ tôi, ai là chị em tôi? Thưa, không phải là chỉ là những người đã sinh thành ra tôi, không phải chỉ là máu mút, máu mủ ruột thịt với tôi, không chỉ là những người đồng hương, đồng ngõ với tôi, nhưng còn là những ai thi hành ý muốn của cha. Ai thi hành ý muốn của cha là anh em tôi, là mẹ của tôi. Và anh chị em đến đây là những người đã lựa chọn cái đó. Lựa chọn rằng thay vì tôi chỉ lo cho gia đình của tôi, thay vì tôi chỉ lo cho nhà của tôi, thì hôm nay tôi đến đây trong những ngày cuối năm này, tôi lo cho giáo hội của tôi, tôi lo cho một cái gia đình lớn hơn là gia đình lòng thường xót. Nào, dơ cao cây quạt, hoặc là dơ cao cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Số xuân hiệp thông trong đức ái, chúng tôi đến đây có một gia đình mang tên là gia đình lòng thường xót. Chúng tôi đến đây để hưởng một mùa xuân là mùa xuân lòng thường xót. Chúng tôi có một gia đình mang tên là gia đình lòng thường xót. To lên, gia đình. Chúng tôi họp nhau để chuẩn bị đón xuân xuân. Và chúng tôi đến đây để chuẩn bị mỗi người đóng góp phần của mình, đem cho những người nghèo có được cái bánh, đem cho những người khó khăn có được đồng bánh chưng, đem cho những người bà con lối xóm chung quanh đây đón được một cái xuân mà lần đầu tiên họ cảm nhận rằng đây đúng là xuân. Chúng ta thấy sướng lắm. Rồi một linh mục khác từ bên Phần Lan dắt một nhóm đến, ngài nói 25 năm chưa về thăm lại quê hương, về thấy lạ quá. Mà đến giáo điểm tin mừng này càng lạ hơn nữa, là cũng gần Tết rồi mà sao người ta vẫn cứ đến, là sao vậy cha? Bảo sao cha về đấy được? Bảo là một em sinh viên Việt Nam đi học bên đó, mua vé máy bay đưa con về đến giáo điểm tin mừng này. Hỏi em Việt Nam sao em biết giáo điểm tin mừng? Thưa, chúng con vẫn coi trên mạng, vẫn theo dõi hàng ngày những bài giảng, những thánh lễ, những chứng nhân trên giáo điểm tin mừng nhà bè này. Những cái biến cố xảy đến trong giáo điểm tin mừng trong những ngày qua làm chúng con cũng sợ, chúng con cũng hoang mang, chúng con cũng lo lắng cho cha và anh em giáo điểm tin mừng. Hôm nay con đích thân con đưa cha của con đến đây và con thấy hallelujah, không có chuyện gì xảy ra. Mọi sự vẫn bình an, mọi sự vẫn bình an. Chung quanh có thể biến đổi, vật đổi sao dời, chung quanh có thể không có mái che, nhưng chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần sự che chở, cần cái mái che mang tên là mái che cao lên, mang tên là mái che. Vâng, cái mái che đó có ai phá được không? Mái che đó có ai dập được không? Mái che đó có ai hủy được không? Mái che đó có ai tiêu diệt được không? Đó là mái che. Bà đập đập cái gì đấy? Mái che lòng thương xót, và bà đập nữa sao? Bà còn tính đập luôn cả mái che lòng thương xót nữa à? Thì chúng ta thấy rằng là mọi sự vẫn bình an, chúng ta vẫn vui vẻ. Và ngài nói rằng là tôi hỏi ngài về chưa bên Phần Lan của cha như thế nào. Ngài nói đất nước Phần Lan về diện tích nó rộng hơn Việt Nam tới 8.000 cây số vuông. Rộng hơn tới 8.000 cây số vuông, mà số dân chỉ có 5 triệu người mà thôi. Mình gần 100 triệu, đúng không? Họ chỉ có 5 triệu. Và trong 5 triệu người đó chỉ có 15.000 người Công giáo, tính cả người Phần Lan, tính cả người ngoại quốc, trong đó có cả người Việt Nam, chỉ có 15.000 người Công giáo. Tôi bảo vậy thì bằng một cái lễ Chủ nhật ở đây thôi. Cả cái đất nước Phần Lan số người Công giáo chỉ bằng số người đi tham dự ở giáo điểm tin mừng này ngày Chủ nhật hoặc là đại lễ lòng thương xót. Thì ngài bảo đấy là một cái điều tôi thấy vô cùng lạ. Và cái số linh mục ở đó thì tới 30 hoặc 80 linh mục, tính ra là mỗi linh mục là chỉ có coi khoảng 400 người giáo dân. Tôi nói một linh mục có 400 người giáo dân, mà tới 80 linh mục tới 15.000 giáo dân, còn đây chỉ có một linh mục tới 15.000 giáo dân. Thì tôi mới bảo rằng là cha về đây cha thấy mọi sự như thế này, tất cả là do bàn tay của đấng giàu lòng thương xót, tất cả là do quyền năng của Chúa Giêsu đấng giàu lòng. chỉ có Ngài làm, chỉ có Ngài hướng dẫn, chỉ có Ngài điều khiển. Ngài nói mỗi anh lần chúng tôi con dâng lễ ở nhà chúng con cũng chỉ có 5 người. Tôi nói hồi đầu con đến đây cách đây 3 năm cũng chỉ có 5 người. Vậy mà bây giờ nó lên gấp trăm, lên gấp ngàn, lên gấp chục ngàn, thì cho thấy 3 năm mà sinh sôi nảy nở như thế thì chỉ có một điều duy nhất, đó là ý muốn của Chúa muốn vậy. Tại sao Chúa chọn giáo điểm tin mừng này? Thưa đó là ý Chúa muốn. Anh chị em giơ lên. Tại sao Chúa chọn giáo điểm tin mừng này? Thưa đó là
ý Chúa muốn.
Tại sao chúng con đến đây? Thưa đó là
ý Chúa muốn.
Tại sao một giáo điểm tin mừng Nhà Bè, một cái góc xó xỉnh này, một cái nơi mà hẻo lánh này, một cái nơi nghèo nhất nước này lại được người ta kéo đến đây? Thì do đó là
ý Chúa muốn.
Mà tại sao chúng ta đến đây lại được biết bao nhiêu ơn phúc của Chúa? Có người bảo tại sao chỗ khác không được mà chỗ này lại được? Tôi không biết, vì đó là
ý Chúa muốn.
Tại sao người ta không đến chỗ khác mà người ta đến chỗ này? Tôi bảo tôi không biết, đó là
ý Chúa muốn.
Tại sao người ta được ơn quá trời trời, cả người ngoại đạo, cả người không đạo, cả người vô đạo? Tôi không biết, đó là
ý Chúa muốn.
Vì chúng tôi đến đây cũng để chỉ thực thi chúng tôi làm bất cứ cái gì cũng là do chúng tôi có chương trình gì cũng là chương trình do tất cả mọi cái chúng tôi làm là làm theo ý của Chúa. Cha mới bảo tôi đúng, con ở bên đó con cũng trả lời với cha sở của con là con không phải là vâng lời cha sở mà con vâng lời Chúa. Nếu mà cha sở nói những cái gì đúng ý Chúa, hợp ý Chúa thì con vâng lời. Nếu nó cái gì ngược với công bằng, ngược với bác ái, ngược với tự nhiên, con không buộc phải vâng lời cái đó. Con không vâng lời người ta mà vâng lời. Chúng ta dứt khoát là như vậy. Vì trong bài đọc 1 anh chị em nghe rõ ràng Chúa nói với chúng ta đó là gì, thưa anh chị em? Bài đọc 1: thật thế, máu các con bò con dê không thể nào xóa được tội lỗi. Vì vậy khi vào trần gian, Đức Giêsu đã nói Chúa không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích của lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bây giờ con mới thưa lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Chúa. Chúa không cần những hy lễ, Chúa không có muốn những của lễ gì cả, ngoài của lễ duy nhất là chúng ta dâng lên cho Chúa ý muốn của chúng ta để thực hiện ý muốn của tỏ lên để thực hiện ý muốn của lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi. Cho nên Đức Kitô nói hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xóa tội Chúa chẳng ưa chẳng thích, mà đó chính là những thứ mà của lễ được dâng tiến theo lề luật truyền. Rồi người nói này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Ngài bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Kitô. Nghe rõ, tất cả chúng ta đã được thánh hóa. Giơ cao lên, tất cả chúng ta đã được
thánh hóa.
Tất cả chúng ta dù tội lỗi yếu hèn thế nào chúng ta cũng được
thánh hóa.
Tất cả chúng ta dù bệnh tật, dù là bất cứ thuộc thành phần nào trong xã hội, trong giáo hội, nhưng chúng ta đã được Chúa
thánh hóa.
Mà Chúa được thánh, chúng ta được thánh hóa nhờ ai? Có phải là nhờ mình có tiền không? Có phải nhờ mình có quyền không? Có phải nhờ mình chạy trọt không? Có phải nhờ mình lo lót không? Có phải mình là con ông cháu cha không? Nhưng chúng ta được thánh hóa là nhờ Đức Giêsu Kitô. Chúng ta được thánh hóa là nhờ Đức
Giêsu Kitô.
Đấng ấy đã hiến dâng thân mình làm của lễ, mà của lễ ấy mới là của lễ đẹp lòng Chúa Cha nhất. Không có của lễ nào mà đẹp lòng Chúa Cha bằng của lễ là chính Đức Giêsu hiến dâng thân mình, chết đền thay tội lỗi của nhân loại, dâng hiến chính thân mình, dâng hiến ý muốn của mình. Như Đức Giêsu nói, của ăn của ta là làm theo ý Đấng đã sai ta. Ta đến không phải là làm theo ý ta mà làm theo ý Đấng đã sai ta. Cho nên Đức Giêsu đã làm theo ý của Chúa Cha, đã hiến dâng thân mình, và nhờ đó mà chúng ta được thánh hóa. Và Chúa chỉ hiến dâng một lần là đủ rồi. Đức Giêsu hiến dâng thân xác mình một lần để đền thay tội lỗi của tất cả nhân loại, từ Adam cho đến thời Chúa Giêsu, và từ thời Chúa Giêsu cho đến ngày tận thế chỉ hiến dâng một lần mà thôi. Ngày hôm nay mỗi lần anh chị em đến tham dự thánh lễ là chúng ta cử hành việc Chúa hiến dâng chính thân mình, việc Chúa dâng của lễ là chính thân mình lên Đức, lên Thiên Chúa Cha, và nhờ đó mà anh chị em đến đây được thánh hóa. Chúng ta đến đây được
thánh hóa.
Cho nên hãy cố mà sống thánh đi thưa anh chị em. Khi mình được thánh hóa rồi thì mình sẽ thấy rằng là ô bây giờ, à thì ra nhà tôi không còn chỉ là bốn bức tường nữa, không phải chỉ có bố tôi, mẹ tôi, anh em, chị em tôi trong nhà nữa, mà bây giờ nhà tôi không còn bốn bức tường, mở ra với những người hàng xóm, mở ra với những người chung quanh. Gia đình của tôi không phải chỉ là một gia đình có cha, mẹ, vợ, con, anh em nữa, mà gia đình của tôi bây giờ quay sang người bên phải, anh chị em nói đây là anh em tôi. Quay sang người bên phải, đây là
anh em tôi.
Có thấy người anh em tôi không? Quạt cho họ một cái, đây là
anh em tôi.
Quay sang người bên trái, đây là chị em tôi. Anh em thì có chị em chứ. Người bên trái là chị em, đây là chị em tôi. Người bên phải, đây là
anh em tôi.
Người bên trái, đây là rồi quay người đằng sau, đây là cái gì bây giờ, anh em chị em, đây là mẹ. Rồi đứa bé nó bảo đây là mẹ, rồi đây là mẹ tôi, đây là rồi chúng ta quạt cho người phía trước, đây là cha long của tôi, thằng bé này đúng là con nít hết sức là hồn nhiên và dễ thương. Đằng sau thì nó bảo đây là mẹ tôi, quạt phía trước nó bảo đây là cha long của tôi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy mình đến đây nó vui ở cái chỗ đó, là không có còn phân biệt là có đạo hay không có đạo, giàu hay nghèo, sang hay hèn, Bắc Trung hay là Nam, Việt Kiều hay là Việt Nam, không có phân biệt. Mọi người chúng ta đến đây cảm nhận rằng là nó vui, nó chan hòa, nó sống một cách bình an, sống một cách thanh thản, vì chúng ta đã phá tan cái bức tường ngăn cách rồi. Không phải chúng ta phá mà chính Đức Giêsu Ngài phá tan bức tường ngăn cách để chúng ta là anh em, chị em với nhau. Tôi ví dụ về cái tòa nhà kia mà nó ngăn cách chúng ta với những người đằng sau không nhìn thấy được, thì chúng ta có nên để không? Không để thì làm cái gì? Phá không? Chỉ có phá đi thôi. Mà phải phá đi thì hai bên mới có thể thông thương được, mới có thể nhìn nhau được. Mà nhà mình có quyền phá không? Nhà mình có quyền phá không? Nhà mình có quyền sửa không? Nhà mình có quyền xây không? Nhà mình có quyền cho ai đến ở không? Nhà mình không có, tôi có quyền cho ai đến và tôi cũng có quyền không cho người lạ đến. Tôi có quyền trên chuyện đó. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng là đến đây chúng ta nhìn nhau không còn một cái giới hạn nào cả, không còn một cái biên giới nào cả. Đến đây chan hòa với nhau và người ta cảm thấy đến đây nó vui là như vậy. Người ta cảm thấy đến đây là 24 Tết mà vẫn thấy như là đang ở trong nhà của mình, đang dọn ăn Tết với nhau. Mà một trong những điểm mà chúng ta dọn nhà ăn Tết là dọn nhà linh hồn mình. Chúa nhà tâm hồn của mình. Cho nên là tạ ơn Chúa vì các cha về ăn Tết. Anh chị em bà con có cha nào về ăn Tết rủ cha đến đây chơi nhá. Bảo đến đây ăn Tết vui lắm. Vừa mới chào xong bảo cha ra ngồi tòa giải tội dùng con được không. Thế là ngày ngồi một phát từ 8 giờ đến 11 giờ. Ăn cơm xong ngồi luôn từ 2 giờ đến 7 giờ tối. Mà ngồi xong bảo chưa bao giờ trong đời linh mục con ngồi giải tội mà quá 4 tiếng như vậy. Mà đây ngồi tới 8 tiếng đồng hồ. Thưa anh chị em, chúng ta đến đây để mình thanh tẩy tâm hồn của mình. Và thưa anh chị em, đây tôi cho anh chị em thấy đây là một gia đình. Đây con lên đây. 1, 2, 3, 4. Rồi lên đây. Mọc, bé bé lên đây con. Cho đứng đây, cho đứng xuống. Đứng xuống, con đứng đó. Rồi đứng đây, bé lên đây con. Bé lên đây. Rồi. Mẹ bế xuống, mẹ bế con lên coi nó lên không. Mẹ xuống bế con nó lên. May là nó lên. Con đứng đây. À, thưa anh chị em, đây là một người mẹ mà có tới 4 người con. Mà 3 đứa thì nó dám lên, còn 1 đứa thì nó sợ, nó không dám lên. Cho một tràng pháo tay cho nó phấn khởi lên, thưa anh chị em. Con tên là gì?
Dạ, con Maria Nguyễn Thị Huệ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 34 tuổi.
34 tuổi, con lập gia đình mấy năm?
10 năm.
10 năm được mấy đứa?
4 đứa.
Rồi, con mấy tuổi?
Dạ, cha 10 tuổi.
10 tuổi, em con mấy tuổi?
Dạ, cha 7 tuổi.
7 tuổi, con mấy tuổi?
5 tuổi.
Con mấy tuổi? Mấy?
2 tuổi.
2 tuổi, 2 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi. Và bà mẹ là 3... Rồi, còn con là...
34 rồi.
Rồi, một trong pháp để chúng ta tạ ơn Chúa. Các chúng ta thấy đây là một gia đình, đây là mẹ, đây là anh em chị em của chúng ta. Vì bây giờ không còn là phân biệt gì nữa cả, đến đây để thực hiện thánh ý của Chúa. Và chúng ta là những người đến đây chỉ làm theo ý Chúa mà thôi, chứ không làm theo ý của bất cứ ai cả. Thưa anh chị em, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con lúc đầu á thì con biết giáo điểm nhưng mà con không tới, con không muốn đi. Con có cái bà hàng xóm á thì bà cứ kêu mày, bà thấy con khổ quá, bà kêu con thì cứ mày đi xuống dưới Cha Long đi. Mà con cứ nói là con bận nhiều việc lắm, con tùm lum việc hết á, con không muốn đi. Thế là bữa đó bà đem cho con cái đài cái con về con nghe mà con sợ chồng con ổng la. Cái bữa đó hai vợ chồng cũng giận, nhưng mà con nằm qua bên góc á thì con để cái đài mở nhỏ 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 con nghe. Thì nghe thì tự nhiên chồng con mới, thằng này với thằng này nó quậy. Cái chồng con mới nói im cho ba nghe coi. Cái là con mới biết là chồng con đang nghe cái đài với con. Cái này là chồng kêu thì mở to lên nghe. Thế là con mở to lên nghe, thì từ khi mà con mở cái đài lên á thì là con được ơn rất là nhiều, mà hai vợ chồng cũng được ơn rất là nhiều. Thì cứ nghe đó, nghe cái đài đó xong rồi là bữa sau luôn nói với chồng con lần nói thôi để em đi xuống dưới Cha Long để mà xin cho thằng cu này nó nói chuyện nè, tại vì nó 3 tuổi rồi mà nó không có biết kêu gì hết trơn á. Cái con đi xuống lần đầu tiên thì vô tới đây á, tới đây nè, mà cha vừa nó thấy cha cái nó sợ, nó giống như là Satan nhập nó thấy Chúa nó sợ à. Cái nó đòi lôi đi ra, cái xong cái con mới nói với cha là cha ơi, thằng này nó thấy chú nó sợ, cái cha dỗ nó 3 cái tự nhiên cái sảy nó thánh, cái nó ngồi luôn. Nó ngồi luôn, cái xong cái nó về nhà, cái nó kêu, nó lên cầu thang á. Cái nó nói xuống, nó kêu là cha ơi, cha. Cái tự nhiên cha con, chồng con thấy vậy á, cái chồng con tin lắm. Chồng, bây giờ con đi cha, chồng con không nói gì hết trơn á. Rồi sẵn vậy cái tự nhiên.
Hallelujah. Rồi có nhiều em, tôi thấy người bà mẹ đến đây, cha nó 2 tuổi, 3 tuổi mà nó không nói được nhiều lắm. Rồi sau đó thì cầu nguyện xong chừng mấy tháng sau, có khi 1 năm sau lại bế nó. Chính nó lại là người nói cha và a, ba ba, má má. Thì chúng ta thấy rằng là Chúa mở môi, mở miệng cho trẻ nhỏ để nó ngợi khen Chúa, để nó tôn vinh Chúa. Nếu mà những người lớn Nếu mà những người có chức có quyền mà không mở miệng tôn vinh, ngợi khen lòng thương xót Chúa, thì Chúa sẽ để cho chính những đứa bé 2-3 tuổi này nó được mở miệng, nó nói, và nhờ đó mà chính bố đó là người cứng lòng bây giờ lại tin vào lòng thương xót Chúa hơn bao giờ hết.
Chồng con á, ý là nhà mình có gốc á, nên là gốc đạo á, tại vì nhà cũng có anh đi tu á, nên là ảnh rất là, nói chung là cứ bỏ bê vậy đó, rồi là ăn rồi đi nhậu, nói chung là tứ đồ tường là có hết á, cái gì cũng có hết. Thế là con thì từ hồi mang bầu mấy đứa này con hay khóc lắm, mà con buồn thì con cũng không biết than với ai chứ. Thì mỗi lần mà ra nói với hàng xóm thì họ lại cười, họ khinh mình. Thì sau khi mà con biết đến lòng Chúa thương xót rồi á, thì con cứ mỗi lần con nhìn Đức Mẹ Maria thì con hay xin lắm. Con nói là sao mà con cũng như người ta mà tại sao con khổ như vậy. Thì tự nhiên giống như là mẹ an ủi con, tự nhiên là con nín thì về thì chồng con lại không năn nỉ lại con. Còn hồi trước á là con phải, dù chồng con có đi chơi gái đi nữa nhưng về con cũng vẫn phải xin lỗi. Con là người xin lỗi đầu tiên, tại vì con không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình, nên là con phải là người xin lỗi, tại thấy mấy đứa con còn ngày còn lớn, nên là con phải xin lỗi. Nhưng mà từ khi mà con đến với lòng Chúa thương xót thì tất cả những cái tiêu tan đó là đối với con bây giờ nó rất là vô thường lắm. Mà con, dù công việc của con á, từ con số không có mà bây giờ đến là một con số, nói chung sướng hơn người ta thì con không sướng, nhưng mà con nói chung con rất là thoải mái về tiền bạc này nọ, rồi cái gì con cũng sướng hết trơn á cha. Rồi mấy đứa con của con là hồi xưa á là nó mù chữ lắm, mướn thầy học hoài, mướn giáo sư dạy một người luôn cũng không học được nữa, không học vô luôn. Xong bây giờ á, cái bữa đó thằng này nó bệnh nằm ở Nhi Đồng 2 á, thì ngày thi của tụi này thì là con mới nói với chồng con là bây giờ thằng này nó sốt quá, mà bây giờ ở dưới đây một mình em thì không lo được, mà ngày mai là hai đứa này nó thi rồi thì không biết làm sao mà con mình học yếu nữa. Vậy mà con chạy ra ngoài cái tượng Đức Mẹ, Đức lòng Chúa thương xót ở ngoài Nhi Đồng 2 á, con mới đứng con xin xong rồi con qua cái tượng Đức Mẹ con xin. Thì con mới vừa nhắm mắt làm một cái là con thấy một cái lòa màu đỏ xong rồi là màu trắng. Thế là con cứ quỳ xuống rồi con xin. Nhưng mà đó là mẹ nói với con là hãy yên tâm. Mà đúng thật sự ra bây giờ con về á, xong rồi mấy đứa con nó thi 8-9 là so ra đạt với năm ngoái. Năm ngoái mà con đi á là nó 1-2 điểm, mà con đi học phụ huynh là con ngại luôn á. Đứa nào cũng vậy á. Mà bây giờ thằng này biết đọc kinh nè, thằng này thì làm dấu. Mỗi lần mà tối lại á thì thường á là hồi trước á con kêu chồng con á là anh ơi đọc kinh đi, chồng con không bao giờ đọc kinh đó.
Bây giờ
á thì con với bộ bệnh, tối lại con với bộ bệnh con nói em mệt quá em không đọc kinh đâu, thì chồng con nói là mấy đứa vô đọc kinh, giống như là kêu tụ binh vậy á. Xong rồi là từ lớn đến nhỏ kéo vô ngồi đọc kinh hết.
Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho chồng con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa để ngày lễ giao thừa hoặc là sáng mùng 1 chúng con làm nghi thức đón Chúa vào trong gia đình của mình nha. Và đây con cầm cao lệ, và đây là cuốn Xuân Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, để con biết cái nghi thức, anh chị em biết đây là cuốn sách để anh chị em biết nghi thức đón Chúa lòng thương xót vào trong gia đình của mình đêm giao thừa hoặc sáng mùng 1. Sáng nay có mấy người bên nước ngoài gọi điện, cha ơi chúng con buồn quá, Tết nhất đến nơi rồi mà muốn đón Chúa vào sông đất mà không có cuốn này, có cuốn sách, chúng con làm sao bây giờ. Mấy người Việt Nam thật là có phúc, chúng ta thấy không, mình nghèo nhưng mình lại có phúc, mình nghèo nhưng mà lại được vinh dự là có nghi thức đón Chúa vào lòng thương xót vào trong gia đình của mình để Chúa sông đất. Mấy người bên nước ngoài hỏi trai bây giờ con muốn mời Chúa sông đất con làm sao bây giờ, bảo từ từ để tôi tính. Thưa anh chị em, chúng ta mở mạng lên chắc là sẽ có cuốn sách này trên trang mạng tinthac.net. xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi mời chúng con về chỗ, và bây giờ chúng tôi mời anh chị em con lên con. Đây, rồi mời hai bà mẹ kia lên đây luôn. Mời hai bà mẹ lên đây. Hai bà mẹ lên đây, con đứng ở trên này. Con đứng trên. Đây, đây. Rồi bé đứng lên con. Rồi con đứng lên đây. Rồi con đứng về đây, đứng đây. Con đứng đây. cho bé ở bên trong. Rồi vậy, thưa anh chị em, chúng tôi muốn cho anh chị em thấy đây là một gia đình, mà trong gia đình này hình ảnh của một bên phải chúng ta hai bà mẹ người dân tộc, bên trái chúng ta hai bà mẹ người Kinh. Chúng ta hình ảnh giữa người dân tộc với người Kinh, hình ảnh nó chúng ta có làm chúng ta thấy xót xa không? Có thấy chút nào ngậm ngùi không? Có thấy chút nào xót xa không? Một bên là những đứa bé trắng trẻo như thế này, một bên là những đứa bé nó đen đủ như thế kia. Nhưng thưa anh chị em, trong lòng thương xót của Chúa, trong gia đình của giáo điểm Tin Mừng, không có phân biệt là giàu hay nghèo, Kinh hay thượng, dân tộc hay là người Kinh, không phân biệt. Chúng ta một tràng pháo thật to để chúng ta chào mừng đại gia đình giáo điểm Tin Mừng. Gia đình của to lên, gia đình của gia đình của. Vâng, thưa anh chị em, đây là gia đình lòng thương xót. Bây giờ chúng tôi xin được cho những đứa bé nói trước nha, con.
Dạ, con chào Chúa, con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Anna Nguyễn Thị Trang, con năm nay 39 tuổi. Dạ, con được nhiều ơn, nhưng con xin cỡ tóm tắt ba ơn chính là đứa con trai của con. Đây là con sinh năm 2012. Là lúc đó là mang thai là được 17 tuần là đi bác sĩ nói là nó bị đau nặng đó cha. Đây là bằng kết quả chọc ói. Bác con đi chọc ói nhưng mà con về con nói với chồng con thì hai vợ chồng quyết định là không chọc ói và cũng không bỏ đứa bé luôn. Đến khi con sinh nó ra tới giờ là nó được như vậy. Nhưng mà ơn thứ hai của con.
Đây là thằng bé mà bảo là bị đau, phải chọc ối, phải bỏ nó đi. Bây giờ đang hiện trước mặt chúng ta, nó tên là...
Dạ, Phaolô Huỳnh Nguyễn Hoàng Nhân ạ.
Phaolô Nguyễn Hoàng Nhân, giơ cao tay lên nhân. Giơ cao tay lên coi cho mọi người thấy. Giơ cao lên. Đây, thằng bé. Nếu mà không tín thác vào Chúa, nếu mà bỏ nó đi thì bây giờ đâu còn thằng bé Nguyễn Hoàng Nhân đang đứng trước mặt chúng ta nữa. Đó là ơn thứ nhất, có đầy đủ giấy tờ chứng minh là đứa bé đó người ta bảo là bị đau, có hình ảnh chụp phim 3-4 chiều gì đây. Thưa anh chị em, ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là Chúa tiếp tục thử thách con một biến cố nữa, là từ lúc nó 3 tuổi đến lúc nó 6 tuổi là bắt đầu, 3 tuổi nó mới bắt đầu biết nói, là từ 3 tuổi đến 6 tuổi là nó đau triền miên, mà con đi hết tất cả các bệnh viện ở Sài Gòn và gặp những bác sĩ đầu ngành là toàn những người giỏi, những người phó giáo sư tiến sĩ không à, mà họ đều bó tay với căn bệnh của nó, họ không có biết nó là bị bệnh gì, cứ mũi nó cứ chảy ra xong rồi nó ho sổ mũi rồi nó ho suốt liên tục như vậy. Người ta chẩn đoán nó bị hen phế quản rồi bị hen suyễn, cho nó uống thuốc 2 năm mà cũng không hết. Và đến khi mà con người con bị con tiều tụy quá rồi, con đuối lắm rồi, mà con nhắn tin cho cha phải mười mấy tin đó, mà con chưa bao giờ nhận được một câu trả lời nào hết, nhưng mà con vẫn tiếp tục cầu nguyện. Thì đến ngày 1 tháng 1 năm vừa rồi này kia, năm 2018 á, là con đi xuống đây và cha đặt tay cho con của con lần thứ nhất, lần thứ hai thì về cháu nó vẫn còn sổ mũi, nó vẫn còn chảy, nên lần thứ ba là mũi nó tự động nó khô hẳn luôn, và nó khô từ trong từ ngoài vô trong luôn, mà nó không còn ho, không còn gì nữa hết. Con không uống bất cứ một viên thuốc nào nữa hết. Đây là tất cả các bệnh viện nổi tiếng ở Việt Nam.
Vâng, hallelujah. Đây là tất cả hồ sơ mà cô ấy có trong tay về trường hợp thằng bé mà bệnh không có bệnh viện nào, không có bác sĩ nào chữa được. Ngày 1 tháng Giêng năm 2019 cô ấy đã đến đây. Sau 3 lần đặt tay, đến lần thứ 4 thì thằng bé đã dứt hoàn toàn căn bệnh. Mà tất cả các bác sĩ, dù là giáo sư, là tiến sĩ, bệnh viện quốc tế cũng không có tìm ra và cũng không chữa được căn bệnh đó. Đó là ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ ba là ơn của chồng con. Nói chung là chồng con trước kia là cũng hư lắm cha, hư nói chung là có nhiều từ, nhưng mà con ngại nói con nó sẽ nhớ, thành thử là con nói thì mọi người là cũng hiểu. Nhưng mà Chúa thử thách bằng một cái là cho chồng con bị, sau khi một cuộc tiếp khách xong, là nói chung chồng con có địa vị xã hội, tiếp khách xong là về bị áp xe gan, bị mủ trong gan luôn, là đưa vô phòng, đưa bệnh viện nhân dân gia đình, nằm trong phòng hồi sức chống độc. Thì bác sĩ kêu con là về thông báo với người nhà là chuẩn bị tinh thần chứ bệnh viện không có chữa được nữa, bởi vì tim với lại huyết áp rối loạn, đập loạn xạ hết trơn á. Dạ, không có chữa được. Thì con mới trong lúc đó thì con mới bối rối quá, sau khi con ra ngoài á thì con đọc ba kinh kính mừng xong thì con mới mời cái cha ở sau lưng bệnh viện nhân dân gia đình á là vô sức dầu cho chồng con trước, xong rồi chồng con thì không xưng tội được nữa thì chỉ sức dầu, xong rồi cho chồng con rước bánh thánh. Và đêm hôm đó thì chồng con ngủ được, và bắt đầu huyết áp sáng ngày hôm sau, 5 giờ sáng ngày hôm sau thì y tá họ đo lại thì là huyết áp với lại tim đập lại bình thường, là từ 50 trở lên bình thường. Sau đó là họ chuyển chồng con qua bệnh trại, và cùng với chồng con thì có 3 người, nhưng mà 2 người là chết luôn rồi, chỉ còn mình chồng con sống thôi. Đó là ơn thứ 3 cho.
Đây là hồ sơ của một người, đây là một người có địa vị, có vai trò trong xã hội, cho nên chúng tôi không tiện nêu tên. Và đây là đã đi đến, chắc chắn là phải đi tăng 3 rồi. Đi tăng 1 chưa xong, tiếp khách tăng 1, rồi ký sổ tăng 2, và ký hợp đồng và tăng 3. Và sau khi đó là bị áp xe gan, và đã được Chúa cứu, và bây giờ thì người đó đã được ơn quay trở về với vợ con của mình. Sau khi tứ đổ tường, 4 bức tường đó sập hết, thì còn lại lòng thương xót Chúa.
Hả? Dạ bây giờ chồng con sống đạo đức lắm, sáng ngày là trước khi đi làm gì là lần chuỗi xong, chiều là làm mấy lần chuỗi xong rồi đọc kinh xong mới đi nhậu. Giờ hết rồi, mọi thứ đều hết hết rồi chưa. Dạ, con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ lời cầu nguyện của tất cả mọi người, là gia đình con là rất là hạnh phúc. À, Chúa cho đầy đủ hết mọi thứ, không có thiếu thốn gì cả. Và con
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho gia đình con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa cho chồng con. Nói với anh ấy là tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu anh ấy. Chúng con không thiếu gì cả, nhưng trong nhiều năm đã thiếu lòng thương xót, cho nên anh ấy mới như thế. Và bây giờ con rước Chúa vào trong gia đình của con đêm giao thừa nha. Tấm ảnh lòng thương xót Chúa.
Quay ra.
Và đây là cuốn nghi thức để chúng con thực hiện đón Chúa vào trong gia đình của con. Rồi, đây hai cái bữa có bao lì xì gì đây?
À, con có 2 bao lì xì, con gửi cho người nghèo.
Vâng. Đây con đem hai, đây con đem, con bỏ ở trong cái đấm chuồng heo cho cha.
Cho
heo ăn, đem đây mà cho heo ăn. Heo tôi không ăn cám, heo chỉ ăn. Để mùng 1, mùng 2, mùng 3 bầy heo được mấy chục con rồi, sẽ đón giao thừa, rồi đón xuân với những anh chị em tha phương cầu thực, những người cơ nhớ, những người không nhà không cửa, thì đó là những anh chị em của tôi, cha mẹ của tôi. Tết tôi không về gia đình với mẹ tôi, với chị em tôi, nhưng Tết tôi ở đây thì tôi đón Tết với những người mẹ, với những người anh, người chị, người em của tôi, là những người không đạo, là những người vô gia cư, là những người thất nghiệp, là những người thất tình, là những người thất bại, là những người không có nơi nương tựa, thì xin mời đến đây, tôi đổ tể giết heo. Heo lòng thương xót, heo này nó chỉ ăn kìa. Con cái gì đây con?
Nhà thưa cha là
đài
ạ.
Để làm gì con?
Đài để phát cho người nghèo.
Vâng, chúng ta cho một chồng tay hô một đứa bé, đài để phát cho người nghèo. Ừ, con xuống đây giùm cha, con đứng xuống đây con nói cho mọi người rồi. Rồi cảm ơn con. À, những anh chị em dân tộc, những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em khuyết tật, và những người bệnh nặng, những người mà hoàn cảnh khó khăn không có máy, sau thánh lễ xin mời lại bàn phục vụ, chúng tôi phục vụ cho anh chị em để về nghe trong những ngày xuân máy lòng thương xót Chúa. Rồi con.
Thưa cha, con là Hoàng Thị Tư, con năm nay 33 tuổi. Con được ơn rất lớn đó là con lấy chồng ngoại đạo mà con bỏ xứng tuổi rước lễ 13 năm.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ 33.
33 tuổi, con biết 33 tuổi là tuổi của Chúa Giêsu trước khi Ngài chịu chết trên cái thập giá 33 năm. Thì con 33 tuổi nhưng mà mười mấy năm bỏ Chúa?
13 năm.
13 năm bỏ Chúa. Rồi nhờ đâu mà con đã được ơn quay về với Chúa sau 13 năm?
Dạ thưa cha, con vì con lấy chồng ngoại đạo cho nên là con...
Rồi, nhờ đâu thôi?
Dạ nhờ đến lòng thương xót của Chúa. Con thấy mấy người đi đến lòng thương xót, rồi con ao ước, khao khát được rước Chúa vô lòng. Rồi con nói với chồng là học đạo, nhưng mà chồng lại cứ cơ bạc rồi lô đề. Đến khi vợ chồng cặp bồ, rồi đến khi ly tan ly dị, rồi con quyết tâm là xứng tội rước lễ để đến với Chúa.
À, nghe mà thấy nó buồn. Buồn vì chúng ta đang ở trong năm cầu cho các gia đình, năm thứ 3 trong chương trình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, 3 năm chú ý về gia đình. Năm nay đã đặc biệt cầu nguyện cho những gia đình đang gặp thử thách, những gia đình đang gặp khủng hoảng, những gia đình mà có ly thân ly dị. Cho thấy trường hợp thứ nhất lúc nãy là cái cô kia là bỏ Chúa, rồi sau đó thì người chồng học đạo, và nếu người chồng học đạo như vậy thì người chồng trở lại đạo, thì hai bên là cử hành bí tích hôn phối với nhau, gọi là gỡ rối. Hoặc là người chồng chịu đi học đạo nhưng không theo đạo, thì xin đạo ai người đi giữ, gọi là hợp thức hóa hôn phối, xin phép tha, xin phép chuẩn. Và trường hợp thứ ba là thấy rằng hôn nhân này là hôn nhân trái khuấy vì chưa có bí tích, thì cách gỡ thứ ba đó là phải chia tay. Cô này đã lựa chọn phương án là chia tay, đúng không? Lựa chọn phương án là chia tay rồi quay trở lại để mà xưng tội, rước lễ, và bây giờ sống như là một người mẹ đơn thân nuôi con của mình. Đó là những cách gọi là gỡ hôn phối, thưa anh chị em. Và cách thứ bốn, mà cách mà nói ra thì nó hơi kỳ, đó là chỉ có cầu nguyện cho cái thằng đó nó chết. Mình không bỏ nó được, chỉ cách là nó chết thì mình mới gỡ được cái hôn phối đó mà thôi. Tại vì chỉ có chết thì mới cắt được cái hôn phối đó thôi. Thì cô đã lựa chọn là đó là trường hợp sống trong tình trạng bất hợp pháp, hôn nhân bất hợp pháp, vì một là hợp thức hóa, hai là phải cắt đứt cái hôn phối đó vì nó là không hợp pháp. Cô đã lựa chọn phương án này. Đó là một cái hy sinh, đó là một cái đau lòng, đó là cái đắng lòng. Chúng ta thấy ba trường hợp, ba bà vợ đều gặp những người chồng tứ đổ tường. Chúng ta thấy bây giờ rất nhiều gia đình như vậy, chỉ có phương án duy nhất chạy đến lòng thương xót Chúa để được tháo gỡ mà thôi. Thưa anh chị em, cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa, không có người chồng nhưng mà có Chúa là người cha, là người bạn, là người yêu, là người đồng hành với con, với hai đứa con của con. Xin mấy đứa? Mấy đứa?
Ba đứa ạ.
À đứa. Đây, cho tặng cho con cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Con mấy tuổi?
Dạ con 12.
Con có đi tu không?
Dạ không.
Này có đi tu không? Con lắc đầu luôn rồi. Có rồi hả?
Dạ.
Rồi xin Chúa. Rồi tặng lại cho người dân tộc. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi mời con về chỗ. Rồi xem bé để cho chúng ta con.
Dạ con là Teresa Trần Thị Hoa. Hôm nay con 33 tuổi.
Dạ, cũng 33 tuổi. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ con thì con kể con của con là lúc con mang bầu á, thì đi khám từ đầu đến đuôi nhưng mà không biết là cháu bị tim bẩm sinh ạ. Xong là sanh ra thì cháu nó cứ khó thở rồi nó khò khè mà đi khám bác sĩ mà bác sĩ không phát hiện ra được là cháu bị tim.
Rồi cuối cùng
vậy
sao?
Xong là cuối cùng đi tái khám rồi có một bác sĩ đấy bác phát hiện ra bác nói là em bị tim vậy là
rồi cuối cùng
phải nhập viện. Rồi khi nhập viện thì bác sĩ đã nói là em đã bị quá nặng rồi, đã bị suy tim rồi, bị không liên thất mà bị nặng rồi, bây giờ cái sự sống thì chỉ có 50-50 thôi. Thế là vợ chồng con lo lắng lắm, cầu nguyện rồi xin nhắn tin cho cha rồi nhờ anh Bình đi lòng thương xót của cha đó, cầu nguyện rồi cho cha rồi cha nhận lời. Vậy xong là đến lúc được lên mổ thì em lại bị máu hiếm á. Kêu người nhà đi khám xem có máu của em không để truyền mà không có. Vợ chồng con buồn lắm, khóc chẳng biết làm sao, chỉ chạy đến với Đức Mẹ ở trong Nhi Đồng 2 dạ. Rồi may quá rồi có hội máu từ thiện ở trên mạng đó, họ hiến cho em rồi em đã được mổ thành công. Cũng vui mừng chưa hết thì lại đến lúc mà bác sĩ lại báo là em bị trào dịch, lại phải hút, con lo lắm, con lại nhắn tin cho cha rồi cha lại nhận lời rồi. Tự nhiên đến hôm sau, chiều hôm sau cho em đi siêu âm khám thì bác sĩ nói ủa sao lạ thay em trào dịch nặng vậy mà sao bây giờ tự nhiên đâu biến hết rồi, chỉ còn có 30% là khỏi. Vậy con biết là tạ ơn Chúa rồi, Chúa đã cứu con.
Con tên gì?
Dạ con là
con của con
là Du Xe Nguyễn Hoàng Minh Duy ạ.
Bây giờ mấy tuổi?
Được 10 tháng 4 ngày ạ.
Đây một đứa bé 10 tháng 4 ngày bị tim bẩm sinh, 99% chết, mổ tim xong thì lại bị trào dịch, là cũng nguy cơ. Và lúc bác sĩ coi lại thì bảo ủa sao không thấy nó bị nữa, nó đang ở trước mặt chúng ta đây. Con bế cao lên cho mọi người thấy, một đứa bé, đây, hallelujah. Rồi con, Con tên gì?
Đứng lên trên này. Đứng lên. Rồi. Con tên gì?
Con tên là Mai.
Mai là con của con hả?
Dạ đúng rồi ạ, con của con ạ.
Rồi, con có gì đây?
Con có heo.
Để làm gì?
Để tặng cho mấy bạn không may mắn.
Rồi. Rồi mai mốt con có đi tu không?
Dạ không.
Rồi, con cho heo vào chuồng giùm cha đi. Thêm một con heo nữa cho vào chuồng. Cha gửi tặng cho Mai. Đây Mai. Mai mốt con đi ca đoàn không?
Không.
Không luôn. Đây là cuốn CD Bước trong tin yêu của ca đoàn Faustina Giáo điểm Tin mừng với 12 ca khúc ngợi khen lòng thương xót Chúa để Tết về con nghe nha. Rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi thằng bé nó quậy quá. Rồi về chỗ con. Một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Rồi bây giờ chúng ta gặp đây là những người mẹ rất là dễ thương và cũng rất là đáng thương. Con tên là gì?
Dạ con là Maria Thị Diên ạ.
Hả?
Maria Thị Diên.
Thị Diên. Thị hả?
Diên.
Thị Diên. Hả?
Dạ Thị Diên là Maria Thị Diên.
Rồi. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 442 dạ.
42 con được mấy cháu?
Dạ được 2 cháu.
Rồi con là người dân tộc gì?
Dân tộc Si Tiên ạ.
Dân tộc Si Tiên. Rồi con đây đứng cho mọi người thấy giùm cha cái. Đây ra giữa đây. Con có nhìn thấy đường không?
Dạ con được dạ thưa cha.
Con có nhìn thấy đường không?
Dạ không ạ. Dạ
ta, con bị gì?
Con bị mù từ lúc 2-3 tuổi ạ.
Từ lúc 23 tuổi hay
23 tuổi ạ.
2 tuổi. 23 tuổi.
Không, 22 tuổi 3
hoặc 23 tuổi, nó không nhớ là 2 hoặc 3 tuổi chứ không phải 23 tuổi. Bị mù từ lúc 2 tuổi đi thôi, cứ mù 2 tuổi đi, mù sớm đi tí. Rồi mù từ lúc 2 tuổi, rồi con lập gia đình từ năm mấy tuổi?
Dạ con lập gia đình từ lúc năm 2001 ạ.
Rồi chồng con có bị mù không?
Dạ con cũng bị, chồng con cũng bị mù luôn ạ.
Hai người mù làm sao chúng con gặp nhau?
Dạ học ở lấy trường mù chỗ trường chùa, cái chùa người ta thành lập ạ.
Vâng, đến chùa người ta lập cái hội người mù rồi hai người gặp nhau, yêu nhau rồi cuối cùng sinh được mấy đứa?
Dạ hai đứa.
Rồi con là người đạo gì?
Dạ hồi trước thì đạo Tin Lành, bây giờ đạo Thiên Chúa.
Nhờ đâu mà con chuyển từ đạo Tin Lành con sang đạo Công Giáo, từ đạo Thiên Chúa, đạo Công Giáo?
Dạ đạo Thiên Chúa.
Sao nhờ đâu mà con chuyển như thế nào?
Dạ hồi trước thì con bị liệt hết chân tay lúc ở bên chùa, ở bên đạo Phật á, liệt hết chân tay mà không đi được. Con tính từ từ mà tính lấy thuốc mà uống, tại vì mù rồi mà còn bị liệt nữa. Con mới nói là Chúa ơi, Chúa thương con mà để con cất con linh hồn con để con chết, nhưng mà đã mù rồi còn bị liệt, lúc đó chưa lập gia đình. Không ngờ mà Chúa sẽ cứu mà bên đạo Thiên Chúa quá xưa này cầu nguyện xong mà con được bớt hết cái bệnh tật mà bị liệt. Con nói là dù cực khổ cách nào, dù mù cách nào nhưng mà có chân đi thì được bỏ từ thứ này thứ kia, con nói vậy.
Thời nhờ đâu mà con biết giáo điểm Tin mừng lòng thương xót Chúa, hôm nay con đến đây?
Dạ thưa cha, con biết giao điểm Tin mừng là con người nghe người ta nói lên mạng, rồi lên mạng rồi có sơ cho cái máy nghe nhà người ta, con sẽ nghe cha rồi mà biết con cha đã nói là cái cha ở nhà bè, xong rồi mấy con tìm hiểu dần dần tới năm nay con được đi 5 lần này rồi cha.
Rồi, con đứng đây chờ cha một chút nha. Rồi con
cha, để con kể hai ba ơn này cha. Ơn thứ nhất, chồng con bỏ con là 3 năm mà 3 năm đó mà không có quay lại với chồng. Bây giờ không biết con nhắn tin với cha ca đoạn, con cũng cảm ơn. Cầu nguyện chồng con quay lại, con tính không có quay lại rồi, đã mù còn không thương nữa. Xưa này kia rồi cảm ơn xưa rồi, cầu nguyện khuyên con là con phải vậy là.
Bây giờ con, chồng con đã quay về với con chưa?
Dạ quay về rồi, nhưng mà ngày 15 tháng Giêng này con đem hết hai bố con mà còn ơn thứ hai.
Dạ, chồng đã quay về với con và con đã tha thứ cho chồng con rồi, đúng không?
Dạ.
Rồi, ơn thứ hai.
Còn ơn thứ hai, con của con 16 tuổi đã bỏ đạo. 2 năm con nói như vậy với cha, con nói, con ơi, giờ con đi xuống Cha Long đi con. Xuống có gì không con mẹ? Dạ, Cha Long đã chú chức một bữa ăn cơm rất là ngon. Rồi ở đây ăn cũng ngon mẹ. Không, Cha Long ăn đại ăn mới ngon. Rồi hai bố con đi xuống tới đây lúc ngày 15 tháng Giêng này nè. Rồi cha sẽ đặt tay xong. Con của con trả lời mới nói là mẹ ơi, cha đông người đó, làm sao mà chú chức ăn được. Thôi bây giờ con xin tội đi, tới giờ cha cho ăn rồi đó. Xin tội xong. Rồi đi rước lễ. Rước lễ nói mẹ ơi, tối rồi sao mà cha không chú chức ăn. Con đã ăn cơm của cha nhà bè rồi đó con ạ. Con nói với con như vậy, con không trả lời luôn. Là con đã cha đã chú chức cho con ăn rồi đó. Con được xin tội rước lễ rồi đó, là con ăn cơm của cha nhà bè rồi đó.
Wow, hallelujah. 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 Sẽ phải giơ cao cái quạt lên mà thấy rằng đây là một cái chân lý, đây là một cái sự thật mà Chúa đã nhờ một người mù từ lúc 2 tuổi, nghèo khổ, một người mà bị ở ngoài nhà, ở chùa họ nuôi, bị liệt cả hai tay hai chân, mù hai mắt, mà đã tính tự tử, rồi được Chúa cứu, mà lấy chồng sinh được 2 người con, rồi chồng bỏ 3 năm, cuối cùng đến đây cầu nguyện, chồng đã quay trở về và đã chấp nhận tha thứ cho chồng. Một người mà nói với chồng mình rằng là anh dắt con của anh đứa 16 tuổi bỏ đạo, nó đến đây, nó cầu nguyện lòng thương xót Chúa và được Cha Long, được nhà giáo điểm Tin Mừng nhà bè cho ăn bữa ăn rất ngon. Anh chị em nghe vậy, thế nào cũng người bảo hôm đó cha cho ăn bánh mì hay bánh bèo hay bánh bò hay bánh tôm hay bánh gì đủ thứ. Chắc chắn trong đầu rất nhiều người sẽ nghĩ và trôi cũng nghĩ rằng ủa, hôm đó tôi có cho nó ăn cái gì không ta? Tôi có đói nó bữa nào không ta? Đông quá sao mà nhớ? Nhưng mà cuối cùng nó là anh à, anh được đi xưng tội, được rước Chúa. Đó là bữa ăn ngon mà Cha Long nhà bè đã đãi cha con anh rồi đó. Có ai nghĩ rằng, có ai xác tín rằng khi tôi dự bữa tiệc thánh thể là tôi được một bữa ăn rất ngon hay không? Hay là cứ phải có cua hoàng đế, rồi phải có tôm mũ ni, rồi phải có trứng cá voi, rồi phải có mật của cá sấu hay là vân vân mới là ngon. Thưa anh chị em, đấy, mỗi ngày chúng ta đến đây được ăn bữa ăn ngon vậy, có biết hallelujah? Đấy, đó là một cái ơn vô cùng lớn mà lại được một cái cô bé người dân tộc Xì Tiên, 2 tuổi đã mù và học lớp mấy?
Dạ, học lớp 3 chà.
Học lớp 3. Rồi, bây giờ còn ơn nào nữa không?
Dạ, còn ơn thứ ba cha. Ơn thứ ba thì con, trẻ con của chị dâu con là đã bị ung thư tụy mà 7 năm rồi, không sanh 13 tuổi mà đứa con bây giờ 7 năm không có con, tới năm nay mà được có con mà đẻ từ mùng 8 tháng Giêng này. Đi 2 cái tỉnh Bình Phước, 1 cái tỉnh Bình Phước cứu không được, là mổ cũng chết, mà đẻ hôn mổ cũng chết. Rồi xuống tới bệnh viện Từ Dụ, bác sĩ toàn là y sĩ, bác sĩ lớn, là không hy vọng được, mà mổ cũng chết, mà không mổ cũng chết. Nhưng mà con mới nói lại phải nhắn tin cho Cha Long, kêu chị dâu con nhắn tin Cha Long, nhắn tin 2 lần cùng đoạn với cha nhắn tin là con cứ yên tâm, không bao giờ cha sẽ cầu nguyện cho. Bây giờ bác sĩ bây giờ cháu con vẫn khỏe, vẫn sanh được, mổ được, bây giờ vẫn về nhà được 17 ngày này rồi.
Hallelujah. Cha hỏi nhỏ con, cha xin lỗi, con không thấy đường, sao con nhắn tin cho cha được?
Không, không cha, nhờ chị dâu con, nhờ người khác cha.
Còn con có nhắn tin cho cha được không?
Không, không có được cha.
Thưa anh chị em, thấy thấy thương không? Quá thương. Chúng ta mình có mắt, mình đâu thấy rằng đó là cái hạnh phúc của mình. Còn có mắt để mà nhắn tin được, còn đọc được tin nhắn. Còn người ta không có mắt thể xác, nhưng mà mắt tâm hồn nó còn sáng hơn nhiều. Mình con mắt thể xác này chỉ nhìn thấy cơm, áo, gạo, tiền. Chỉ nhìn thấy bữa tiệc là nem công trả phúc. Còn nó mù mắt rồi, nó nhìn thấy cái bữa tiệc đó là bữa tiệc thánh thể. Nghe cho rõ vào. Nó nhìn thấy bữa tiệc thánh thể. Và chắc chắn rằng người chị em của chúng ta sẽ thấy rằng là như Đức Giêsu nói: mẹ ta, anh chị em ta là những người thi hành ý muốn của cha ta, vượt qua mọi cái biên giới, vượt qua mọi hàng rào, là máu mủ, là huyết tộc, là phe nhóm, là phe cánh, là bè phái, không, mà tất cả là anh em chị em trong một gia đình của cho gửi tặng con cái máy 300 bài giảng lòng thương xót nha.
Dạ,
đây.
Cảm ơn chị.
Rồi, đây là món quà cho lì xì cho gia đình con trong năm mới. Vì Tết không biết là con có đến đây để ăn tiệc với cha hay không. Đây, con cầm lấy món quà lì xì để về ăn Tết cho nó vui. Ăn Tết 10 ngày không hết đâu, thoải mái nha.
Cảm ơn cha. Dạ cha, còn một thứ nữa, đứa bé này nè. 6 tháng nằm ở trên vọng cha bị người ta cắt này cha. Đó vì người ta cắt là muốn cắt đứt cái máu luôn nha cha. Con nằm ở trên giường rồi con quét vi sinh xung quanh nhà cha. Xung quanh nhà rồi con mới nghe con bé này khóc. Con bé đứa bé thấy nhức nhức con tưởng nước đái. Rồi con mới nói là ủa sao nước đái mà nhức nhức ta. Con mới nói vậy rồi con bông hàng xóm. Mà cái nhà quán gần đó mà thấy con bóng hàng xóm mà thấy đứa bé này bị người ta cắt. Mà cắt
cái gì?
Cắt cái người thịt này nó cha, đây này cha ơi.
Cắt cái gì?
Hả?
Cắt cái gì?
Nó cắt đứa bé, cắt thịt đó.
Ừ, ở chỗ nào?
À chỗ này này cha, chỗ này nè. Chỗ ngày này vừa gần đất nước máu ấy cha.
Ở chỗ nó đi đái rồi, được rồi. Rồi cắt ngay chỗ đó và cắt ngay chỗ bộ phận sinh dục của đứa bé. Và cô ấy cứ nói là cắt chỗ này là chỗ đó.
Con sẽ cầu nguyện vậy nè cha. Con lúc
rồi cuối cùng sao?
Con cuối cùng vậy nè, con cầu nguyện như vậy cha.
Rồi cuối cùng.
Cuối cùng Chúa sẽ ban phước, Chúa sẽ làm cho con hết. Con sẽ cầu nguyện rồi lên mắt.
Hallelujah. Và cô ấy đứa con của đây là con của con hả?
Đây là con của con.
Vâng, đứa con của cô ấy là nó bị cắt, người ta cắt vào ngay cái bộ phận sinh dục của nó. Rồi cô ấy mới ẵm nó mà thấy rằng nhớt nhớt, cô ấy tưởng là nó đái dầm, nhưng mà không phải là nước đái, nhưng mà nó là nhớt nhớt thì cô ấy thấy là máu. Cô mới đưa ra cho hàng xóm và cô cầu nguyện. Rồi cuối cùng thì Chúa đã chữa lành cho đứa bé đó, nó không bị cắt mất cái bộ phận sinh dục của nó. Nó đang ở trước mặt, nãy giờ cô cứ vạch ra nhưng mà tôi không cho vạch. Rồi mời cô dắt cô con bé này về chỗ giùm cha. Hallelujah. Con.
Dạ con hôm nay là con thì nghe ở cung chị cái của con ạ.
Cái gì?
Con hôm nay thì được ơn cô ngoại đạo.
Con có đạo không?
Dạ có ạ. Con là đạo Tin Lành. Bây giờ con xin cha cho con vào đạo luyện Thiên Chúa.
Rồi tại sao con lại muốn vào đạo Công Giáo?
Tại vì con mấy ngày nay được con được ơn Chúa đã lòng thương xót của con. Chúa đã ban cho con rất nhiều.
Ơn gì con kể nghe.
Dạ con hai chị em con hãy cãi nhau. Tại chị kêu chị của con hay...
Ai là chị con?
Chị của con ở nhà cứ nói nghe người là hàng xóm nói, tự nhiên nó chửi con chết hết cả nhà. Con rất buồn, cả năm con không nói chuyện với chị con. Mới đây con mới vậy nghe đài chị nói nếu mình ghét Chúa, ghét chị hai mình đó là con ma quỷ. Con cảm nhận được mình không thể làm cho hết được, con là ghét có tội. Bây giờ con người con đến tới đây con mua một tâm thư lòng thương nhân hậu của cha. Con đọc được vì gì con không biết chữ, chỉ học lớp 1 thôi. Hoàn cảnh con á rất là tội nghiệp, khốn khổ lắm. Mất mẹ lúc 5 tuổi, con không biết chữ hết. Con ở với chị học 3 ngày 3 đêm mà được học được nữa một lớp 1 thôi. phần hai hốt không được. Chị nói mày hốt để làm gì, mày làm cái gì? Con nói,
rồi bây giờ hai chị em của con đã tha thứ cho nhau chưa?
Dạ con vẫn tha thứ rồi.
Hallelujah. Thưa anh chị em, người mẹ thì mất sớm, rồi hai chị em nuôi nhau, và cô ấy chỉ học được hết lớp 1 mà thôi. Rồi cô ấy là người theo đạo Tin Lành. Rồi hai chị em giận hờn nhau suốt một năm vừa qua. Rồi đến khi mà cô được người ta, ai là người tặng cho con cái máy 300 bài giảng này?
Dạ cô có nghe những cái mượn của chị hồi nãy đó. Chị hai, chị Tư của con đó. Dạ con mượn.
Cô mắt sáng mượn của cô mắt mù cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con người dân tộc gì?
Dạ con dân tộc Sĩ Tiên ạ.
Vâng, cũng là người dân tộc Sĩ Tiên với cái cô hàng xóm mắt mù kia, mắt sáng. Chị của đây là em út, kia là chị ruột của con. Và con là người giận người chị nào?
Dạ có hai đứa chị em đi. Hai đứa chị em đi á.
Không, con cái người mà chị mà con mới là phải tha thứ đó.
Chị Tư còn ở nhà.
Vâng, chị ở nhà đó là hai chị em giận nhau cả năm và không có chịu tha thứ cho nhau. Khi mà cố nghe cái máy này, trong đó tôi nhắc đi nhắc lại là ghét người khác là ghét Chúa, yêu người khác là yêu Chúa, giận người khác là yêu người khác là tỏ lên, ghét người khác là giận người khác là yêu người khác là. Và cô ấy sợ rằng mình giận Chúa, mình ghét Chúa như vậy thì mình sẽ phải sa hỏa ngục, mất linh hồn. Cho nên cô quyết tâm là cô ấy tha thứ cho chị của cô ấy. Cô ấy quay trở, hai chị em quay về với nhau. Và cô ấy là xin theo học đạo để trở thành người công giáo. Hiện thời cô đang là người Tin Lành. Đây, cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Để con nghe, chứ không phải mượn của chị con nữa. Và đây là số tiền để cho lì xì cho bé. Con của con tên gì?
Dạ, con bé Lệ ạ.
Lệ,
dạ.
Con bé mấy tuổi?
Dạ, 4 tuổi ạ.
Vâng, chúng ta thấy.
Xin nói một... Xin cha cầu nguyện cho con.
Rồi, bé Lệ nó 4 tuổi. Chúng ta thấy hình ảnh một đứa bé nó rất là nhút nhát so với những em bé ở thành phố, những người dân tộc khác. Rất là bạo dạn và lanh lợi. Chúng ta thấy vẫn còn rất nhiều những con người cần được khai sáng, được khai quang, được mà cho thấy được rằng lòng thương xót của Chúa đến với những người cần được thương xót này. Hallelujah. Rồi mời con về chỗ. Rồi thôi mời con về chỗ nha. Rồi đầu mời anh bạn.
Dạ anh chào cha và cộng đoàn, con là Giuse Hà Duy Đức. Con
to lên
run quá cha. Con của con là Anna Hà Bích Như Quỳnh. Con được ơn Chúa chữa lành bệnh hiếm muộn.
Bệnh hiếm muộn, chúng con lấy nhau bao nhiêu năm?
Dạ được 4 năm.
Rồi sao nữa?
2 năm thì thấy không có con, cái con đi khám thì biết là vợ chồng hiếm muộn. Thì xong về nhà 2014 á, được đứa bạn nó cho cái cuốn kinh lòng thương xót của Chúa. Tại vì nó cũng đi nhà thờ Chí Hòa, tới đó ngày chớ cha ở đó. Rồi vợ chồng con về đọc kinh cầu nguyện. Và rồi chúng con nhắn tin cho cha, rồi cho gặp thầy gặp thuốc. Thì con xuống đó thì hôm đó là không có lễ. Rồi chúng con cầu nguyện ở đó nơi hàng Đức Mẹ. Rồi cũng được về cái rồi tháng sau vợ con có vợ.
Và hôm nay là con bế cháu lên đây để mà tạ ơn Chúa. Đây là một trong những trường hợp những cặp vợ chồng hiếm muộn đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, họ đã có con. Có nhiều cặp vợ chồng đã được ơn đó nhưng mà vì hoàn cảnh không có cho phép đến đây được, không có thuận lợi, không có điều kiện. Con là một trong những người được đến đây. Cha, con có máy chưa?
Dạ còn ơn nữa là khi chuẩn bị được hơn 8 tháng thì đi sanh thì vợ con nó sanh khó, thì đi xuống tự vũ thì khi sanh thì sanh ra thì mẹ bị men gan cao, thì con cũng lúc đó cũng với bà nội thì cầu xin Chúa chữa lành, thì sanh được mẹ cho con vuông. Và khi sanh thì về nhà bé này bị sốt cao cha. 9 ngày là đi nằm viện, đi bệnh viện huyện, đi bệnh viện tỉnh, rồi xuống Nhi Đồng 2 nằm viện là 20 ngày. Lúc đó con buồn lắm.
Nó... bây giờ mà anh vẫn còn xúc động, còn khóc được thì chúng ta biết là lúc đó anh ấy đã thất vọng và lo lắng đến như thế nào. Vì chúng ta không thông cảm, đang là hiếm muộn mà có được đứa con, và đứa con đó vì là bệnh nặng, có nguy cơ là không còn sống được với mình nữa, thì tình cảnh đó nó đau thương như thế nào. Rồi thôi, rồi cuối cùng là sao?
Dạ, cuối cùng là bé được Chúa chữa lành, không sao hết.
Hallelujah. 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 Đây, cha gửi tặng con cuốn tập san Xuân Hiệp Thông Chống Đức Ái. Nhà con mấy ngày giảng chưa?
Dạ có.
Nhà con mấy ngày giảng rồi, con về gửi tặng cho những người khác để chỉ cho họ biết cách mà đón Chúa vào nhà sông đất của mình nha. Rồi xin mời ông lên đây. Ông có râu lên đây trước. Nhanh nhanh. Rồi mời ông.
Dạ con chào cha và chào công đoàn. Thì con lên đây cũng nhiều lần rồi nhà. Hôm nay là con được cái ôm sớm nhất á, là coi như con cầu xin Chúa là con được lên làm chứng cho Chúa.
Rồi.
Thì con được hai ơn. Ơn thứ nhất là con được gỡ rối để được rước mình thánh Chúa sau 22 năm. Ơn thứ hai là con bị bệnh tiểu đường với bệnh loét huyết, rồi đến khi Chúa chữa lúc nào con không hết, con không biết. Vì con tạ ơn Chúa.
Sao mà anh biết được giáo điểm? Tin mừng hôm nay anh đến đây.
Thì hồi mà con đi sửa xe đạp á, thì có người cho con cái DVD, rồi con về con nghe, rồi con cứ nhờ em Kết Nghĩa là nó đi trong ban truyền giáo á, nó kiếm bằng dĩa của cha rồi mấy cái cuốn sách nó đem về con đọc con ghiền luôn. Rồi đến bây giờ con ghiền cứ thức dậy là con tạ ơn Chúa, mà cái làm cái gì con cũng phải tạ ơn Chúa, con cám ơn Chúa.
Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con là Nguyễn Kinh Doanh, con ở 64 tuổi, bây giờ đang ở dưới Củ Chi và đi bán vé số.
Và Nguyễn Kinh Doanh nhưng mà đi bán vé số. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho anh Kinh Doanh một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Anh thích đọc sách, đây. Anh thích đọc sách. Tôi gửi tặng cho anh một cái món quà đặc biệt nha, anh Kinh Doanh. Đây là cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, viết lại tất cả những gì Đức Giêsu muốn ngài viết trong suốt từ năm 1931 đến năm 1938, mặc khải về lòng thương xót Chúa, cuộc đời thánh nữ, những thử thách, những gian truân và lòng thương xót Chúa được tỏ ra cho thế giới như thế nào. Tất cả được ghi ở trong cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Xin là được làm một món quà Tết đặc biệt cho người kinh doanh bán vé số ở Củ Chi.
Nên thì con hỏi giá là con không có tiền mua, tự nhiên hôm nay Chúa cho lên để chài chầu, còn cảm ơn chàng lắm.
Gãi đúng chỗ ngứa của anh đúng không?
Dạ. Vâng, cảm ơn chàng và cảm ơn con.
Vâng, những người nào mà thích đọc sách mà không có tiền mua sách, tôi sẵn sàng tặng. Vì tôi rất thích đọc sách và cũng rất thích người thích đọc sách. Cho nên anh chị em nào...
Quay ra.
Cho nên anh chị em nào mà thích đọc sách mà không có tiền mua sách, xin mời đến với chúng tôi. Mời ông.
Dạ, con chào cha. Con tên là Nguyễn Văn Thức. Năm nay con 65 tuổi.
Nói to lên.
Ở đâu ạ?
Dạ, con ở Biên Hòa.
Rồi, anh được ơn, đây là...
Con là người, lúc đầu con đi chữa bệnh thì con người ngoài đạo.
Anh là người đạo gì?
Con đạo gì? Đạo thờ ông bà.
Rồi, cho một tròng tay chào mừng một người ngoại đạo đã đến đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Rồi, anh được ơn gì vắn tắt, chia sẻ cho mọi người.
Con năm 2016 con bị bệnh. Rồi 2017 con đi khám thì con bị ung thư tuyến tiền liệt.
Ung thư tuyến tiền liệt.
Dạ. Di căn xương.
Rồi.
Thì được một người bạn cho con cái máy, con đọc nghe những cái bài kinh của cha, rồi con thấy mê. Còn ngày đêm con nghe rồi con có lên đây. Năm 2018 con có lên đây là con nằm cái xe, cái xe mà phải đưa từ ngoài kia vào.
Giống như xe cứu thương đó phải không?
Dạ. Thì cũng được ơn của cha Chúa giúp con đến nay là khỏi bệnh được khoảng 90%.
Hallelujah. Hallelujah. À, đây là một người giống như là người mà được các người ta khiêng từ các cảng đến đây, một người ngoại đạo đã bị ung thư tuyến tiền liệt và di căn qua xương, không có thể đi đứng được, nằm trên cái cáng. Hôm nay sau một năm.
Dạ, con hôm nay con đến đây con tạ ơn Chúa Cha và cộng đoàn đã giúp đỡ con khỏi bệnh.
Vâng, hôm nay anh đến đây để tạ ơn Chúa vì đã giúp cho anh ấy được đứng lên và đi lại được. Chị là
gì? Dạ thưa cha, con là vợ của chồng con ạ. Dạ con nhà con bị ung thư tuyến tiền liệt mà con cũng người ngoài đạo, con không biết là kêu ai, nên là có chị bàn cạnh nên là kêu với chúng con là cứ lên trên cha Long rồi kêu để cha Long chữa khỏi cho. Mà cái đợt đấy nhà con là coi nằm tưởng là chết rồi cha, nên là con cứ cố con đưa lên đây. Thì cái đợt con đưa lên đây là 4 lần rồi mà toàn là ngồi trên xe lăn ở ngồi trên đây luôn cha. Nên đến mấy tháng nay thì nhà con đi bệnh viện thì bác sĩ nói là cái ông này sao không ngờ mà ông ấy khỏi được hết rồi, mà trong cái đó là 99% là chết, mà tự nhiên bây giờ là khỏi hết rồi. Con vợ chồng con lên đây tạ ơn Chúa. Bây giờ dạ, bây giờ chúng con ở dưới Biên Hòa.
Hallelujah. 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 Cái máy còn nghe được không? Máy ông nghe say sưa bây giờ còn nghe được không?
Thưa cha, đến chồng con khỏi bệnh rồi là con xin vào nhà thờ giáo xứ Thế An mà chúng con rửa tội rồi ạ.
Rửa tội chưa?
Chúng con rửa tội rồi ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, đây là một trường hợp rất là lạ lùng. Cả hai vợ chồng, ông là bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 65 tuổi.
Chị?
Dạ, thưa cha, con 62 tuổi.
Vâng, người vợ 62, chồng 65. Và đã được Chúa chữa căn bệnh thập tử nhất sinh. Và khi nhận được ơn của Chúa như vậy thì hai vợ chồng đã quyết định là quay trở về với Chúa, đi học đạo và đã được rửa tội. Bây giờ đã là con của Chúa. Hallelujah! Rồi, tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đây là mừng anh đã được làm con của Chúa. Cái máy để anh nghe tiếp, lỡ mà máy anh nghe quá nó hư.
Còn mới á.
Còn mới phải không? Còn mới, rồi. Rồi, đây là cuốn anh tập san để anh làm nghi thức đón Chúa vào gia đình của mình. Có chưa? Có cuốn rồi. Bây giờ, đây là cái Lộc Xuân. Vâng, chúng tôi không biết là anh có chị có đến đây để mà đón Chúa hay không. Rồi, anh chị Lộc Xuân của lòng thương xót Chúa, 30 mùng 1, mùng 2, mùng 3, những ngày đó chúng tôi có Lộc Xuân cho anh chị em. Đây là đề can Chúa lòng thương xót và mẹ ban ơn. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là CD bước trong tin yêu để anh chị nghe lòng thương xót Chúa nha. Rồi mời chúng ta đưa anh chị xuống. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một chuyện rất là đẹp, quá đẹp. Và những người con cái của Chúa, người anh em chị em của chúng ta là người ngoại đạo,
ngồi trên
mà bây giờ đã được làm con của Chúa qua biến cố là Chúa chữa lành một căn bệnh rõ ràng là bàn thua trông thấy. Chúng ta thấy ở tại giáo điểm tin mừng này, mỗi người đến đây chỉ có một việc duy nhất là làm theo ý Chúa. Làm theo và chúng ta sống theo. Tất cả mọi người bỏ ý riêng mình mà chỉ còn là, và như vậy chúng ta là anh chị em với nhau, là mẹ của Chúa, là anh chị em của Chúa. Và có một thằng bé lên đây, con tên gì?
Con tên Cây Giang Như Đông.
Con mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Có gì đây?
Có heo.
Để làm gì?
Con tặng cho người nghèo.
Rồi, cho một tràng hoa tay, heo tặng cho người nghèo. Con có đạo không? Con đạo gì? Chắc chắn là nó không biết trả lời là đạo gì, nhưng mà nó là người có đạo hay không có đạo? Có đạo hay không? Có đạo?
Dạ có.
Rồi có đi tu không?
Dạ có.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây cho tặng con, nhà con có máy nghe chưa?
Dạ chưa.
Đây tặng cho cha cái máy nha, để về mốt rồi cha đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Rồi cha vô thả heo vào trong chuồng dùng cái. Thả heo vào chuồng. Chuồng này không có hàng rào mà heo nó không chạy đâu cả, nó cứ quanh quẩn lòng thương xót Chúa thôi. Và như vậy chúng ta là anh chị em với nhau, con của một cha trên trời, là anh chị em với nhau, vui sướng thay được làm con Thiên Chúa, vui sướng thay làm anh em mọi người, vui sướng thay vạn sự ơn Chúa ban, và cả cuộc đời đẹp tựa cánh thần tiên.